Thư mời Hội người Việt cao niên vùng Hoa Thịnh Đốn, với sự bảo trợ của cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia, trân trọng kính mời quý đồng hương, đặc biệt là quý bạn thanh niên, sinh viên, học sinh và các đoàn thể hướng đạo vùng Hoa Thịnh Đốn, quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị chủ tịch và hội trưởng các chính đảng và hội đoàn, quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, vui lòng đến tham dự đông đảo. Lễ dỗ Quốc Tổ Hùng Vương sẽ được long trọng tổ chức vào ngày thứ Bảy, 28 tháng 4 năm 2018, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa tại Home Middle School, 6525 Monroe Street, Alexandria, Virginia 22312. Mọi chi tiết xin liên lạc Giáo sư Kim Oanh, 703-237-1233, ông Dương Hòa Hiệp, 571-426-0917. Thay mặt ban tổ chức, Nguyễn Văn Đặng, hội trưởng. Sau đây, Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Ca Dao Tục Ngữ. Việt Nam mình có câu hát, dù ai buôn bán đâu xa, nhớ ngày giỗ tổ tháng 3 mùng 10. Trước khi nói về giỗ tổ Hùng Vương vào mùng 10 tháng 3 âm lịch, thiết tưởng cũng nên hiểu thêm rằng là ngoài giỗ tổ ở miền Bắc hàng năm còn có những hội hè nào khác. Nói chung là những hội quê ngoài Bắc thì có hội xuân và hội thu, vì hai thời gian này người dân quê được nghỉ ngơi. Xuân là sau vụ cấy lúa chim, thu là sau khi thoát sự đe dọa của mùa lục lội và sau vụ cấy lúa tháng 10. Đúng vậy, tháng 3 âm lịch đúng là tháng có truyền thống nhiều hội hè nhất ở Bắc Việt thời tiền chiến, như là câu ca dao, tháng giêng ăn Tết ở nhà, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè. Hội đền Hùng kể như là hội xuân. Hội giỗ tổ trước đây kể như là ngày quốc lễ tổ chức tại đền thờ vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Triều đình qua các triều đại vẫn cử đại diện tới làm chủ tế. Trong ngày hội, dân chúng từ bốn phương kéo tới lễ tổ để tỏ lòng thành kính biết ơn các đức vua Hùng đã gây dựng nên nước Văn Lang, tức là nước cổ Việt, cách đây mấy ngàn năm. Nhân dịp này, theo tục lệ cổ truyền, có nhiều trò chơi như là leo dây, múa dối, đánh cờ, thi thả diều sáo, đu tiên, đánh còn. Chắc nhiều quý vị muốn hiểu các trò chơi như là diều sáo là gì, thì thưa quý vị, diều sáo là loại diều lớn tới sải rưỡi tay. Trên có gắn nhiều ống sáo để gió thổi tạo ra những tiếng kêu. Có ba loại sáo, sáo cồn thì phát ra tiếng kêu rộn rã như là tiếng còng, sáo đẩu thì kêu rền rĩ kéo dài, còn sáo còi thì kêu rút lên như tiếng còi. Còn đánh cồn là môn du hí lưu truyền từ đời Hùng Vương của các mỹ nương con của Lạc Vương hay các tiểu thơ, con của Lạc Hầu, Lạc Tướng. Trò chơi này hiện vẫn được các cô gái thượng du Bắc Việt chơi. Đại khái là giữa một khoảng đất rộng, có trồng một cái cột tre thật cao. Trên đỉnh có cái vòng tròn kính khoảng hơn 2 tấc tay, gọi là vòng con. Các cô gái bên dưới chia ra hai phe, rồi lần lượt tung lên những trái còn có dây tua ngũ sắc làm sao cho lọt vào vòng còn là thắng. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói sơ lược về các thời đại các vị vua Hùng. Thời đại Hùng Vương là một cái thời đại kêu là thoại sử hay là thuyết sử, nghĩa là dựa vào những truyền của dân gian. Nó bắt đầu vào năm 2979 trước công nguyên và kéo dài cho đến 258 trước công nguyên. Theo tục truyền thì vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông phía bắc bên Tàu. Ông này đi tuần thú đến núi Ngũ Lĩnh, lấy một nàng tiên rồi sinh ra Lộc Tục. Sau Đế Minh làm vua phương Bắc, còn Lộc Tục xưng là Kinh Dương Vương, được cha cho trị vì nước Xích Quỷ rất rộng lớn, từ Động Đình Hồ ở Bắc Tàu cho đến Chiêm Thành phía Nam. Nước này chia ra thành một vùng gọi là Bách Việt. Kinh Dương Vương lấy con gái Động Đình Quân là Long Nữ đẻ ra Sùng Lãm. Sùng Lãm nối ngôi xưng là Lạc Long Quân, và Lạc Long Quân lấy con gái của Đế Lai đẻ ra một bọc bào thai, sinh ra 100 người con trai, rồi lại có chuyện chia con. Lạc Long Quân thì thuộc giống rồng, thì đem 50 con xuống biển. Âu Cơ thuộc giống tiên, nên đem 50 con lên núi. Người con trai trưởng của hai người là vua Hùng Vương thứ nhất, cai trị nước Văn Lang. Nòi giống Việt này là Lạc Việt. Vua gọi là Lạc Vương, hoàng tử là Quang Lang, công chúa là Mị Nương, Quang Văn là Lạc Hầu, và Quang Võ là Lạc Tướng. Thưa quý vị, có một điều cần lưu ý mà có người bàn thêm là nòi Lạc Việt là dòng dõi vua Thần Nông, nên rất giỏi về trồng lúa nước qua phương pháp dẫn thủy nhập điền, gọi ruộng lạc và lấy biểu tượng là con chim lạc. Do đó, có thuyết suy luận rằng tiếng lạc chính là do tiếng ló hay là tiếng gọi cây lúa theo thổ âm người Việt cổ còn nghe ở vùng Bắc Trung Việt. Chữ nho viết thành chữ lạc, cho nên ruộng lạc, người ta gọi bây giờ là ruộng lúa. Còn con chim lạc chính là con cò quen sống ở ruộng đồng. Thưa quý vị, có nhiều người nói rằng đã từng nghe một ý kiến cho rằng thời đại Hùng Vương của nước cổ Văn Lang là một chuyện giả sử hoang đường, thì tại sao con cháu Việt là phải trang trọng kỷ niệm làm gì? Đúng vậy, thời đại Hùng Vương của dân Việt chính là một giai đoạn có những truyền thuyết hay thời đại thoại sử. Vì không được chép bằng giấy mực, giai đoạn này chỉ để lại trong tâm trí ký ức người dân sơ khai những mẫu chuyện thần thoại cổ tích về các thần linh, những anh hùng, những chuyện kể, những câu hát, linh tinh liên quan đến những niềm tin tưởng hay nếp, phong tục. Những mẫu chuyện trên có lẽ thường được kể quanh những bếp lửa hồng trên những căn nhà sàn từ đời này qua đời khác trong nhiều thế kỷ của buổi hồng hôn. Tuy nhiên, đã ai dám nói những chuyện thoại sử là vô giá trị, mà ngược lại những mẫu chuyện này lại gây ra một tác dụng tâm lý và tâm linh sâu đậm, bền bỉ vào ý thức dân tộc còn cao hơn những trang sử chép. Do đó mới có câu, trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Những mẫu huyền thoại cổ sử trên đã gói ghém và đúc kết những nếp suy nghĩ, những niềm ước mơ, những cái nhìn về những sự vật xảy ra quanh mình, lắng đọng trong tiềm thức của những con người thời tiền sử. Vô hình chung, kho tàng những ký ức thần kỳ này đã tạo ra một mô thức mẫu mực để người đời sau theo ý đó mà suy ra những quy tắc về ý thức hệ. Sau đây là một vài ví dụ điển hình hiểu theo chiều hướng trên. Thành ngữ con rồng cháu tiên kể như là một phát ngôn tự động của người dân Việt khi nói về nguồn gốc xa xưa của tổ tiên, như dân Pháp nhắc tới tiếng Cô Loa hay dân Nhật nhắc đến thần nữ Thái Dương. Huyền thoại Lạc Long Quân lấy Âu Cơ để ra một bọc trứng, sinh ra 100 con, 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi, chính là một mô thức nghi hình trong tiềm thức của dân tộc Lạc Việt, nói về nguồn gốc đa chủng, nguyên thủy sinh ra từ một thủy tổ chung, nhưng về sau chia ra tản mạng, kẻ ở trên núi, người ở dưới đồng bằng, nên con cháu phải luôn luôn liên kết và yêu thương nhau vì cùng chung một thai bào và một mảnh đất sống. Quả đúng như trong câu ca dao quen thuộc, bầu ơi thương lấy bỉ cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Và một ví dụ khác điển hình là huyền thoại về một trẻ lên ba, vương mình cao lớn lên, đi dẹp giặc qua chuyện thánh giống phụ động thiên vương, cũng là một mô thức ghi hình cho tinh thần uy dũng, bất khuất của loại giống Lạc Việt nhỏ bé, đứng lên để mà đương cự giặc thù từ phương Bắc để hùng cứ một cõi ở phương Nam. Và những chuyện như sự đánh nhau giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh để giải thích về hiện tượng bão lụt hàng năm trên vùng châu thổ sông Hồng. Chuyện bánh chưng, bánh dày cũng nói lên ý thức quan trọng ưu tiên cho nền nông nghiệp, trồng lúa của dân Lạc Việt. Chuyện trầu cau, chuyện ông bà Táo, chuyện trương chi mỹ nương, chuyện tiên dung và chữ đồng tử là những biểu hiệu của tình cảm của người Việt trong những hoàn cảnh éo le, dù là ngang trái nhưng vẫn luôn, luôn đầy ắp ân tình. Trên dòng lịch sử thì người Tàu thường lấy mạnh hiếp yếu, cai trị dân Lạc Việt đến ngàn năm, trong ý đồ đồng hóa như từng đồng hóa những nhóm khác trong đám Bắc Việt về văn hóa và ngôn ngữ như đám dân Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam. Nhưng, thưa quý vị, tuy ta nhỏ bé nhưng ta vẫn là ta, đó là một đặc tính của dân Việt. Đó là sự ngoan cường kiêu hãnh này đã từng nhiều lần thốt ra trong lịch sử bởi những vị anh hùng dân tộc. Lần thứ nhất là trong bài thơ của Lý Thường Kiệt, vị anh hùng vào đời Lý đã có công phá Tống Bình Chiêm, Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Lần thứ hai là lời khẳng định mạnh mẽ có Nguyễn Trãi trong bài Bình Ngô Đại Cáo. Như nước Việt ta từ trước, vốn xưng văn hiến đã lâu, Sơn Hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Đinh, Lê, Lý, Trần, cây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên Hùng, cứ một phương, dẫu cường nhược, có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Nói tóm lại, những huyền thoại về đời, thời đại của Hùng Vương, dù là xa thực tế, nhưng chính đó là một nền tảng tiềm thức tâm lý ngoan cường tập thể của loài giống Lạc Việt nguyên thủy. Cứ dở sử ra mà coi, trong thời gian Bắc thuộc, biết bao nhiêu cuộc khởi nghĩa nổi lên chống Tàu, yếu thế bị dập tắt rồi lại bùng lên. Tuy chịu ảnh hưởng về văn hóa sâu đậm của người Tàu, nhưng tiếng Việt của ta không hề mất. Kính thưa quý vị thính giả, trong bầu không khí thiêng liêng của ngày giỗ tổ năm nay, chúng ta, những cánh chim Việt tha hương, đều một lòng hướng về tổ quốc. Hướng bay của chúng ta là ánh sáng của nhân quyền cho mọi người dân Việt. Vọng quê nhà, ta con cháu rộng tiên, nén hương lòng, thắp khấn với anh linh, trừ hung bạo, khôn thiên phù hộ mãi, đưa tiền đồ dân tộc đến vinh quang. Thưa quý vị, bài ca dao tục ngữ đặc biệt về lễ giỗ tổ Hùng Vương sau đây được viết bởi bác sĩ Lê Văn Lân. vừa nghe ca khúc Con Rồng Cháu Tiên sáng tác của Trúc Hồ và Việt Dũng qua hai tiếng hát Đoàn Phi và Y Phương. Chương trình Ca Dao và Tục Ngữ đến đây xin chấm dứt. Kính chúc quý thính giả luôn an bình, hạnh phúc và xin hẹn với quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.